không.
Và đẩy cái hại đó cho người khác, cũng như lời nói mình làm cái người khác có hại.
Mặc dù lời nói đó tôi thấy đâu nói đó à?
Tôi thấy là tôi thấy sao tôi nói vậy à?
À, tôi nói với bà là đây là tôi chỉ nói riêng với bà thôi nhé.
Và nếu các bà có thấy cái việc đó cũng chỉ bà thấy riêng thôi chứ đừng nói mẹ bảy nó biết. Bây giờ mình lại cất ra mình nói chuyện với con mẹ bảy để mẹ bảy nghe vừa nghe nói xong một cái là chăn quần lại luôn. Tức là cũng là nói không nói lời chân thật, nghĩa là nói làm cho tâm chúng đang được an lạc, chứ không phải là tôi thấy sao tôi nói vậy, thấy sao nói vậy, mà cái chuyện thấy sao nói vậy không phải như vậy, nghĩa là không phải như vậy.
Mà bây giờ mình nói ra là bởi vì mình thiếu trí tuệ. Mình thiếu trí tuệ cho nên mình lặp lại câu chuyện đó không đúng thời, không đúng lúc, không đúng đối tượng là bởi vì mình thiếu trí tuệ.
À, tôi hỏi bà hồi kia giờ bà có thấy cái con nhỏ đó nó đi ngang qua đây không? Mình biết rồi, nếu mà mình nói có đi ngang qua đây là chết. Là chiều nay chắc chắn là tâm nhà đổ lửa. Nói nè, mình nói sao nè? Thì mình nói sao mà làm cho tâm của chúng sanh an lạc, chiều nay nhà của người ta khỏi cháy là được rồi. Đó là nói là chân thật, tức là làm cho con người được an tâm, làm cho cái chân tâm đó nó khỏi có bi ha, nó khỏi có gọi là bi ai khổ não. Đó là nói lời chân thật,
chứ tôi không dặn nói sao cả.
Những bà lựa nói sao tôi nói rồi á, bà lựa bà nói sao mà nói, mà nói mà nó quậy rồi thì nó nói.
Nếu nói tức là phải tìm lời chân thật như thế nào để giải cái nghi, để giải cái sự mà cái câu tâm của họ.
Như vậy ở đây là trong hành giới ở đây là tám cái luật nhi về thân, về khẩu, về ý, không làm não hại chúng sanh. Đó là cái vấn đề quan trọng nhất, là nói như thế nào mà không não hại chúng sanh, đó là giữ giới về thân, về khẩu, giữ giới tối thượng thừa. Cả đây gọi là giữ giới tối thượng thừa. Giữ giới tối thượng thừa là tánh vô nhiễm. Tánh vô nhiễm đó là giữ giới tối thượng thừa. Chánh mạng là sao? Sống đúng với chánh mạng. Chánh mạng thanh tịnh. Chánh mạng tức là biết rõ mạng sống, biết rõ mạng sống không thật. Vì biết rõ mạng sống không thật cho nên tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của tôi để cho chúng sanh an lạc. Đó là chánh mạng. Chứ không phải là tôi giữ cái mạng của tôi cái chân chánh, rồi còn ai không chân chánh thì mặc kệ, thì đó không phải chánh mạng. Chánh mạng là tôi biết rõ là mạng sống không như biển như hoa, vẫn như là ngài Vạn Hạnh nói là thân như biển ảnh hữu hồn vô, thấy cái mạng sống như ánh chớp, cái mạng sống biết là tâm hơi thở.
Cho nên có người nói không
có vị đó là biết mạng sống của mình trong hơi thở thì phải sống làm sao cho chứng đáng hơi thở, để khi nào mình thở vô thì mình thở vô thì mình làm cho tâm của mình trong sáng thanh tịnh. Và khi mình hít vô thì mình tưởng tượng là tâm của mình sẽ trong sáng và thanh tịnh. Khi mà thở ra, khi thở ra thì miệng mỉm cười. Khi mình thở ra thì mình cố gắng mình mỉm cười, dù có nhiều cái miệng nó có meo nữa cũng ráng cố gắng mỉm cười. Cho nên thở vô thì làm cho tâm mình thanh tịnh, mà thở ra thì ráng cố gắng mỉm cười. Mà nếu có lỡ tức tâm thở ra mà thở luôn thì vẫn mỉm cười đi luôn. Nhớ như vậy. Cho nên gọi là không não loạn chúng sanh, bởi vì khi thở vào thì tâm an định, mà khi thở ra như vậy thì miệng mình mỉm cười. Đó là cái giờ phút an lạc, an tu ở đang trong hiện tại như vậy đó. An tu trong hiện tại như vậy là biết cách an tu, và an tu như vậy đó là một giờ phút
không hạnh phúc
tuyệt vời. Ai làm được như vậy? ai làm nhiều việc như vậy tức là
mình sẽ nếm được cái hạnh phúc tuyệt vời. Nếu thở vào giữ cho tâm mình an định, nếu thở ra miệng mỉm cười. Sợ rằng mình thở ra miệng không mỉm cười mà miệng nói tùm lum. Cho nên cái câu mà gọi là không não hại chúng sanh, không não hại chúng sanh làm cách nào cũng não hại chúng sanh.
Cho nên tan thang nghĩa của giới chương,
người phá giới sẽ bị đọa vào phá địa ngục,
người trừng giới bậc hạ
thì sẽ sanh được làm người, nhưng một người trừng giới bậc trung sẽ sanh lên cõi trời lục dục thiên, nhưng một trừng giới bậc thượng thì tu bốn thiền bốn không sẽ sanh cõi trời sắc giới vô sắc giới. Thiền pháp là tịnh trì giới và chia làm ba hạng, đó là hạng thanh tịnh trì giới bậc hạ thì được quả vị A La Hán, thanh tịnh trì giới bậc hạ chỉ được quả A La Hán thôi, thanh tịnh trì giới bậc trung được quả Tích Chi Phật, mà thanh tịnh trì giới bậc thượng thì bước vào Phật đạo. Như vậy thanh tịnh trì giới bậc thượng đó là giữ giới tối thượng thừa, giữ giới tối thượng thừa đó là tánh vô nhiễm, còn tất cả mọi pháp đều là tùy duyên theo trí tuệ mà hành thị, đó là giữ giới tối thượng thừa. Vì thương xót chúng sanh mà cứu độ cho họ, biết rõ thật giới tướng mà tâm thì tâm chẳng còn tu chấp giới, biết rõ cái thật giới tướng tức là giới tướng chân thật của giới tướng, bản lai của giới tướng, cái nguyên nhân của giới tướng, cái nguyên nhân của giới tướng là vô tướng, cái nguyên nhân của giới tướng là như hư không tịch nhiên, như hư không vắng lặng. Như vậy ai là người mà giữ giới tối thượng thừa, người đó giữ tâm mình vô nhiễm, vô nhiễm trước các pháp, vô nhiễm trước các pháp kể cả quả vị tu chính, đó là người giữ giới tối thượng thừa. Bởi vì người đó biết rõ cái chân thật của giới tướng, thì giới như vậy thì đời sau sẽ được vào Phật đạo và sẽ được vô thượng Phật đạo giới, thì như vậy thì sẽ được vô thượng Phật đạo giới. Đó. Và muốn cầu phước đức lớn hãy nên chuyên tâm tùy giới, quý trọng giới, quý trọng giới như quý trọng các vật báu, như quý trọng không người hộ thân mạng của mình. Vì sao? Vì giới là nơi an trú của hết thảy các pháp thiện, vì như đất là nơi an trú của muôn loài sống trên quả đất. Người mong cầu được nghiệp quả báo tốt mà chẳng muốn giữ giới thì chẳng sao, thì chẳng sao được như nguyện. Như vậy luôn luôn giữ tâm, luôn luôn giữ tâm an nhiên từ trời, vô nhiễm với tất cả các pháp. Nếu khởi ra thì nãy tôi đã nói là nếu thở vào giữ tâm mình an định, nếu thở ra miệng niệm kỳ, như vậy thở ra là vì từ bi, nói ra là vì từ bi, những cái nguồn vui đến cho người và cứu cái khổ của người. Tâm ở bên trong vô nhiễm, vô trước, không tu chấp, người đó là người giữ giới tối thượng thừa. Cho nên cái vấn đề giới, cái thiên nhãn ba la mật là như vậy, bổ sung sâu pháp ba la mật này. Bởi vì đây là học về hệ bát nhã, mà học về hệ bát nhã là bước vào Bồ Tát đạo. Bước vào Bồ Tát đạo đây thì có sâu pháp ba la mật, mà quan trọng nhất chúng ta đã học qua đó là bố thí ba la mật. Quán người thí, người thọ, vật thí, đủ như hướng. Quán ba vấn đề đó, người thí, vật thí và người thọ đều là duyên hiển, quán pháp thi cũng đều duyên hiển. Do vậy không tu trước bố thí, đó chính là bố thí ba la mật. Bây giờ chúng ta đi vào chỗ tùy giới ba la mật, làm sao giữ tánh vô nhiễm, đó là tùy giới tối thượng thừa. Cho nên ở đây mới nói rằng có ba hạng tùy giới. Hạng thanh tịnh là tùy giới bậc hạ, tức là hạng thanh tịnh tùy giới bậc hạ, chỉ giữ cho riêng mình thì đạt đến quả vị A La Hán. Hạng thanh tịnh tùy giới bậc trung phá được cái vô minh tham ái, đó là Đức Chư Phật, ta đi vào Đức Chư Phật đạo. Và hạng thanh tịnh trì giới bậc thượng luôn luôn giữ tâm an định, vô nhiễm trước tất cả các pháp mà hành xử sự an lạc với chúng sanh, đó là Phật thượng giới, tức là vô thượng Phật đạo giới. Đó. Người phá giới tuy hãm mình, tuy là hãm mình tu trong khổ hạnh, ở trong núi non, ở trong rừng rậm, chỉ ăn trái cây, những mặt ao la cũng như loài cầm thú không khác, nếu không giữ giới tối thượng thừa. Cái giữ giới tối thượng thừa rất là quan trọng.
Nếu ta có hạnh xa lìa việc thế gian, mà tham mà không tùy giới, không tùy giới hạnh tối thượng đó, thì cũng chẳng được một chút ít công đức gì cả. Trái lại người ở nhà cao vườn rộng, ăn ngon mặc đẹp, thường hành tùy giới thanh tịnh, thì được thanh tăng trưởng đạo tâm, được hành đạo quả. Người sang kẻ hèn, người lớn kẻ nhỏ, người giàu kẻ nghèo, nếu thường tùy giới thì được phước đức lớn, được tranh cõi trời, được vào tâm Phật đạo. Đối với người phá giới, ví như nước trong mà có nhiễm độc, ví như nước trong mà đã có nhiễm độc, như hoa quả tốt tươi mà ở trong đó có côn trùng sâu độc. Đó. Người phá giới cũng như vậy. Người cứ người khổ mà thường tùy giới thì đáng quý trọng hơn là người giàu sang mà phá giới. Giới hương đó nó sẽ biến khắp cả mười phương, người tùy giới được an lạc, được hàng tài và người tôn kính. Người tùy giới thanh tịnh thường được tâm thâm, thân tâm an lạc, tâm không sợ hãi, đến khi lâm chung vẫn được an nhiên tự tại. Như có bài kể trước là giới là thuốc hay trị các bệnh, giới là người bạn khi sợ hãi, giới là đèn sáng lúc lâm chung, giới là cầu băng qua đường ác, giới là thuyền vượt biển sanh tử. Tùy giới được cung kính cúng dường, được sanh cõi trời cõi Phật, được tâm thường an lạc tự tại. Cho nên luôn luôn phải tùy giới. Như là tùy giới bằng cách nào? Như là giữ những cái giới tướng mà chúng ta đã thọ giữ. Ngoài giữ những giới tướng chúng ta đã thọ giữ thì cố gắng giữ cái giới, không giữ cái giới thể tối thượng thừa của ta là cái tâm vô nhiễm. À, cái tâm vô nhiễm đó. Hôm nay chúng ta phải đọc cái phần là ăn tán thán giới tướng, à như là giới tướng và tán thán giới tướng. Kinh do quán tội không tội đều bất khả lách, cho nên Bồ Tát được đầy đủ chi na ba la mật. Cái lời tâm thần này thì Đức Thế Tôn đã dạy ngài đó là phát là do quán tội và không tội đều bất khả lách mà Bồ Tát được cụ túc chi ba la mật. Thì chữ thi ba la mật ở đây có nghĩa này là tùy giới ba la mật. Thì hôm bữa trước đã nói rõ là cái nghĩa của giới tướng là tán thân giới tướng. Giới hôm bữa trước đã nói là giới là thuốc trị lành các cái bệnh, giới là người bạn, người bạn lành làm cho chúng ta được an ổn. Giới là cái đèn sáng lúc lâm chung, giới là cái tàu để đi ngang qua, để băng qua được con đường ác. Giới là cái thuyền vượt ra khỏi biển sanh tử. Giới người nhập trì giới sẽ được mọi người cung kính và cúng dường, sẽ được tâm cõi trời và cõi Phật, được tâm thường an lạc. Như vậy tức là tán thán giới tướng. Tán thán về cái giới tướng chứ là tán thán cái người mà giữ giới. Tức là ở tâm cái cảnh giới người và thị lượng cái thân tướng là người, thì Bồ Tát hiển thị pháp, nó có cái là bí mật pháp và hiển thị pháp. Hiển thị tức là cái hành tướng diễn bày ở bên ngoài gọi là hiển thị. Ví dụ như bây giờ về thế gian thì cái giới giới của người thế gian nó khác
về sa di thì giữ 10 giờ, sa di ni về tỳ kheo thì tỳ kheo ni, tỳ kheo là có 250 giới, tỳ kheo ni là có 348. Thì như vậy thì cái người xuất gia nó có những cái giới tướng khác và cái dạng tướng nó cũng khác. Nhưng mà hiển thị là bậc sa môn hoặc là hiển thị là người xuất gia đầu toàn áo bùa sống một cuộc sống phạm hạnh, tức là phải giữ gìn đầy đủ giới tướng. Bởi vì người thế gian hay là tất cả các chúng sanh người ta nương theo cái giới tướng, cho nên nói gì nói, nhưng mà nếu mà xét cái người đó mà thiếu dân đức đó, thì nói thì người ta cũng tin, nhưng mà người ta tin thì 50% bằng 50% nữa người ta không tin. Cũng như là nói là đạo ta là đạo từ bi, và tất cả các đệ tử của ta là thực hành theo cái đạo từ bi, tức là có cái hành tướng của từ bi. Mà từ bi chính là đem cái nguồn vui đến, đem cứu cái khổ của chúng sanh, đem cái nguồn vui đến cho chúng sanh. Mà người đệ tử của ta họ trì lớp pháp của Phật, nhưng mà lại dùng xương thịt máu huyết của chúng sanh để tô điểm cho mạng sống của mình. Thì miệng nói là đạo ta là đạo từ bi, nhưng mà dùng xương thịt máu huyết của chúng sanh để mà tô điểm cho mạng sống của mình, thì như là nó có người có cái từ bi. Đạo ta là đạo giải thoát, nhưng mà lại rằng gì? Rằng gì? Là bị hệ thuộc. Thế thì nói là những như là bậc thức gia. Đạo ta là đạo giải thoát, nhưng mà sau khi có cái bậc thì theo các bậc sa môn lại vợ con đeo ma, làm cho nó rằng gì? Thì đương nhiên là cái giới tướng của chúng ta, giới tướng nó bị trong cái chỗ hướng thị pháp nó có bị một phần, có bị một phần làm cho chúng sanh đi, chúng sanh tỏ cái niệm đi. Đồng ý là y pháp chúng ta học rốt ráo giáo nghĩa đại thừa, học rốt ráo về hệ bát nhã mà bát nhã ba la mật, cái trí tuệ siêu việt. Ở đây tôi nói những giới đối thường thừa là tánh không nhiễm, thế nhưng mà cái giới thiền môn nó lại khác. Nơi cái tu viện nó khác, nơi cái nhà của thế gian nó khác. Đó. Nơi cái tỉnh thất nó khác, nơi cái tự viện nó khác. Như vậy nó cũng có cái tướng, cái chế diệu. Mình nói là cái tâm mình thanh lâm tự tại, nhưng mà diễn đầy ra cái tướng là làm gì? Là bị xúc bắt, là bị nôn nóng. Không phải là tùy duyên bất duyên, không phải là bất duyên tùy duyên, nhưng mà là làm gì thật sự. Ta không thể vui được khi nói rằng các đệ tử của ta nói rằng đạo ta là giải thoát, nhưng mà chính bản thân của chúng vợ con còn đeo ma. Ta không thể vui được khi các đệ tử của ta nói rằng đạo ta là đạo từ bi, nhưng mà chính bản thân của chúng là dùng chương trình máu của chúng sanh để tô điểm cho mạng sống cùng. Ta không thể vui được. Như vậy thì cái phần hướng thị pháp cũng rất là quan trọng, giới tướng cũng rất là quan trọng. Nó là những cái tối thượng thừa là cánh vô nhiễm, chứ là cánh hành pháp giới tướng. Ví dụ như con mũi nó đậu vào ở trên má con, hay là ở trên tay con, hay là trên chân con. Cái người luôn nó đúc một cái hay là cắn một cái nhí nhõm ra là sẽ rồi đập ra. Bất tình nhìn cái phán trả tự nhiên gọi là phán trả tự nhiên, phải là tự nhiên muốn làm cái gì. Thế thì cái ý niệm phát vì thế nó sanh khởi, mình không chứng bất thiệt do đó phải đập một cái, đập một cái tức là khoan một cái là giết là chết khoan nha. Cái gì thế nhưng cách chậm được, tôi đã nêu bớt, tôi là cái này nhìn cái ly này, thấy cái nắp ly này màu xanh, nhìn là biết ngay màu xanh. Ngửi là biết ngay cái mùi đó, không phải đợi một chặt, không phải đợi một thời gian nó chuyển biến từ từ rồi mới khởi cái này biết. Dù có biết đó là biết đúng hay biết sai, ngay từ lúc mà căng tầm dương với nhau là đã khởi hiện. Thì công Phật kia nó vừa chích cho một cái là tôi đã khởi hiện. Một cái niệm ghi cái là thành tâm là niệm ra. Như là tôi phải tập nó một cái. Mặc dù cái đó là cái phản xạ tự nhiên, hễ đau là đập. Không biết đau chỗ nào nó chích một cái đau là tiêu bằng. Nhưng mà đập để làm gì, phải trong cái lớp bọc nó cứ ghi tế ý thức của chúng ta là sáng tạo. Cái hành tướng như vậy để chỉ rõ là cái tâm chuyên nhất, tâm chuyên nhất sự tư chập chưa sâu, trí tuệ. Trí tuệ đó chưa có phải là hành, hay gọi là hành giác đó, gọi là lúc nào cũng phải là tỉnh ra. Lúc nào cũng chuyển phát triển. Cho nên người ta thường thấy hay phạm, phạm vào những cái dân pháp, ngay cái chỗ mà mình mũi đó, ngay cái chỗ mà gọi là mê, ngay cái chỗ mà nhiễm trước, ngay cái chỗ ái trước đó. Ví dụ như là nhớ uống rượu, uống rượu cho đến khi mà đã say rồi, đã thật sự chín rồi, thì sao? Thì hình như là những cái tác động phát xuất từ cái chỗ mà gọi là si mê đó, từ cái chỗ say xưa đó, làm những cái điều thành bại mà không kiểm soát được. Cũng như khi mình nhiễm cái sắc hay là say rượu chẳng hạn, nhiễm sắc cũng vậy. Nó đi đến chỗ mà gọi là cặp mắt duyên sắc mà thấy nó phát khởi sự ưa thích ai trước như vậy, chỉ nó mùi một cái là anh có thể hành động không kiểm soát được. Thường là ở thế gian là nó khôn 3 năm, dạy không phải 1 giờ đâu, dạy trong cái tích tắc, không chỉ có là người tu tập cũng như vậy. Anh đã công năng tư giữ đến mức độ nào mà ngay trong chớp mắt không chỉ có là thì nó sẽ cái niệm đó nó sẽ rơi lọt vào cảnh giới và nhận chịu sự ưu bi khổ não của cái cảnh giới đó theo một chu kỳ bất định biết bao nhiêu. Người thì thiếu trí tuệ mà lầm lạc. Do đó cho nên ở đây mình là tăng thăng dân tướng. Tăng thăng dân tướng tức là làm thế nào để hoàn chỉnh được dân tướng, để tụ tức dân tướng. Dân tướng là một cái điểm cũng quan trọng, cũng là cái điểm quan trọng. Luôn luôn cái tinh tấn, luôn 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 cái hành trì. Người phá giới tức là là cái người mà gọi là không gìn giữ thân tâm của mình. Người phải giới đó giống như là giặc cướp, nó sẽ cướp hết tài sản, nó sẽ giết chết cái huệ mạng. Bởi gọi là giặc cướp thì nó cướp cái gì? Nó cướp của giết người. Nhưng mà đây cướp của là cướp gì? Cướp cái kho tàng vô giá của Như Lai tâm. Và giết khi giết ai, giết cái quệ mà đáng lẽ quệ nào sẽ được tăng trưởng, nhưng mà bị phá vô tương giống như vậy, tên vật trước cướp mất cái quyền mạng của mình. Ta xin lỗi, để là giết chết cái quyền mạng của mình và cướp mất cái kho tàng của từ bi trí giác, cái kho tàng vô giá của Như Lai Phật. Vì cái cơ tư tức là thuận theo cái gì? Thuận theo vật. Cái cơ tư chính là vật. Cái cơ tư đó, cái cơ tư như vậy tức là coi như đã không có trí tuệ để quan. Như người cái cơ tư như người mắc bệnh truyền nhiễm, mắc cái loại bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm thì nó sẽ lây cho người khác. Người ta có tính như một kẻ mà sang độc cho kẻ khác. Đó. Tôi ví dụ như họ làm cho họ thối thách Bồ Đề Tâm. Tại sao họ sẽ hỏi tại sao như vậy? Bà đã ăn chay, người đó đã quy tập quy pháp quy sanh rồi, mà bà cầm còn sát hại sinh vật như vậy. Ngày hôm qua tôi mới thấy bà, tôi mới ân sao kẻ cho bà. Là bởi vì ngày hôm qua chỉ được cái con gà nó sang nhà bà, nó chỉ ăn mấy hộp thóc thôi, mà bà xách cây bà ruột, xách cây ruột mà ruột đứng cái độ là con gà nghĩ là nó không có đường chạy, bà đập cho bà, mà bà chưa thỏa mãn còn ruột chết nữa. Đó. Tức là cái hành tướng như vậy đã có chú tâm, ở trong đó có cái phát khởi cái niệm sân, niệm sân kèm theo cái niệm sát hại chúng sanh, vì tham trước, vì cái tâm tham, vì là bị tham, bị vật trước, nó đã cướp mất cái tâm từ bi của mình rồi, nó đã đánh mất, đánh chết mất cái huệ mạng rồi. Chẳng giống như người phá giới tướng đó, giống như vật trước, giống như kẻ mất bệnh truyền nhiễm, giống như kẻ ác vật, giống như lò hổ đen, giống như là cái hầm lửa. Đó là kẻ phá giới tướng. Người phá giới ở trong chúng sinh tâm thanh tịnh trì rộng, cũng giống như là một con ngựa chính giữa bầy ngựa thuần phục. Người phá giới dù cái mặt sắc sắc chi của làm Phật, cũng giống như cái thây chết với một viên lập giá bên cạnh sắc viên lập Phật, với một cây chi ngang, một loại cây độc mọc giữa rừng chiên đàn. Tuy cũng có đất, tuy cũng có mặt có pháp, tuy có Phật bên ngoài giống như tiền, mà bên trong chẳng có chuyện pháp. Tuy cũng ôm bằng bình bát khất thực, tuy cũng nhận của cung dường của chiến sinh, nhưng họ nước cũng hoàn sách lắm. Người phá giới tương như vậy đó. Người phá giới tương thường thấy sợ hãi, thường thấy sợ hãi, thường sợ người ta biết mình như vậy, thường sợ người ta biết mình như vậy mà mất đi sự lợi dưỡng, mất đi sự cung kính, mất đi sự cung dưỡng. Bởi vì chắc chắn là tự ngã, thái giới tướng mà còn chắc chắn là tự ngã thì đâm nó luôn luôn sợ. Và những kẻ đó là vật ở trong nhà Phật, họ sẽ tiếp năm tháng không bao giờ được an lạc, khi hiểu được sự cung dưỡng nhưng mà vẫn suy nghĩ mình thọ những đồ bất tịnh. Đó là người thái giới tướng. Thái giới tạo ra không biết bao nhiêu thứ tội lỗi, chẳng sao thể tiếp được, cho nên bản nhân như vậy, cho nên nhất tâm tinh tấn tùy tình giới tướng. Như vậy ở đây nói đến giới tướng, tức là nói đến những điều ác, nói những điều ác tức là những điều ác tạo ra từ thân, từ khẩu và từ ý. Thân khẩu ý là tạo ra, nó gọi là giới tướng. Giới tướng là nó phát xuất từ thân, từ khẩu, từ ý. Còn nói đến giới thể, nói đến giới thể, nói đến cái tánh thể thì ở đây chưa bàn tới. Nói đến cái ba la mật là chưa bàn tới, nhưng mà nói cái thi ra thì ví dụ như ác tướng, biết rõ chúng sanh là tham sống sợ chết mà mình cứ vẫn muốn giết hại chúng sanh. Thế ví dụ như dâng cái mùng lên rồi, dâng cái mùng lên rồi để khi mà vào ngủ hoặc là vào ngồi niệm Phật hay là vào ngồi thiền, nhưng mà trong cái mùng đó nó sót lại vài con mũi, tiếng là kêu vo ve vo ve. Cái thứ nhì là nghe, thấy không? Nghe cái chỗ mà gọi là màu mỡ nhất của mình nó xích vào. Như vậy thì lúc đó mình khởi niệm gì? Mình có kiểm soát được không? Khởi niệm đó có ai biết không? Khởi niệm đó có khi nào mình tầm quý, mình thấy mình hổ thẹn. Có lúc nào mình muốn đoạt sinh mạng của chúng sinh đó hay không? Đó. Như vậy thì là ở đây nói về thế giới cũng như là nói giới khác. Như vậy thì ngay một cái ý niệm mà phát khởi ra với ác tâm đánh lập kẻ khác, muốn đánh lập kẻ khác, đó cũng là nằm trong phạm vi của giới khác. Ta tấn kẻ khác cũng là nằm trong phạm vi của giới khác. Giam cầm kẻ khác cũng là phạm vi của giới khác. Dùng lời nói để chú dụng kẻ khác gây gỗ đánh lập nhau cũng là không có cái phạm vi của giới khác. Cho nên đó cũng đều là tất cả những cái gì, tất cả những sự tác tạo đó đều là ác tướng. Người thọ giới không sát sanh phải luôn luôn có tâm niệm, miệng nói từ nay đến trọn đời ở không sát, miệng nói không sát mà tâm vẫn có lúc khởi niệm sát, thì như vậy chưa giữ trọn vẹn giới sát. Nếu trọn đời là miệng nói không sát mà tâm cũng không bao giờ khởi cái niệm sát thì người đó mới tụ tức cái giới sát. Nếu nói rằng không sát thì không phải là chỉ có giết thôi, nhưng mà cái ý niệm xấu về người khác là cũng nằm trong phạm vi của giới sát. Do đó là cái khi mà từ cái ý niệm xấu đó nó mới dẫn đi đến chỗ sát hại. Cái ý niệm ghét kẻ khác cũng nằm trong cái phạm vi của giới sát, bởi vì từ cái chỗ ghét đó mới muốn đánh lập người ta, từ cái chỗ ghét đó mà muốn đạp người ta xuống cái bùn đen, thì cái đó cũng là trong phạm vi của giới sát. Giữ giới không sát sanh thì sẽ được vô lượng công đức, sẽ được vô lượng thiện công đức. Cho nên dù có làm trước hay không làm trước, dù có đi làm trước hay không làm trước, mà giữ giới không sát sanh thì luôn luôn phước đức vẫn cứ phát sanh như thường. Cho nên người xuất gia vậy, từ sớm mai, từ sớm mai giờ dần cho đến chiều tối, khi bước chân xuống cái giường thì cầu nguyện cho chúng sanh. Bởi vì cái bước chân mình đi có lẽ là có nhiều côn trùng bị dẫm nát, cho nên khi đi như vậy phải có cái tâm niệm từ bi. Khi đứng như vậy cũng phải có cái tâm niệm từ bi. Khi hành xử mọi pháp luôn luôn có cái tâm niệm từ bi, nhưng mà nó sẽ có cái chỗ vi tế ra rồi chứ không phải không đâu. Luôn luôn mình phát khởi cái ý niệm từ bi là đang vui cứu khổ cho chúng sanh, lúc nào cũng có cái ý niệm đang vui cứu khổ của chúng sanh. Nhưng mà giữ như vậy được bao lâu? Suốt ngày giữ như vậy là giữ được cái dân sát đâu, thì đương nhiên gọi là trì giới, đã gọi là trì giới sanh vô lượng thiện phước báo. Bởi vì không muốn nên não hại cái khác, không có ý não hại cái khác, không ý não hại chúng sanh, thì cái ý niệm đó là đã hướng được cái sự an lạc hạnh phúc. Là nghĩa là chư Phật và chư Hùng Thánh vì thấy chúng sanh chấp ngã, cho nên dạy rằng chẳng nên vì thân mạng của mình mà sát hại thân mạng của chúng sanh. Do đó cho nên phải biết quan rõ rằng không ai muốn rằng mình bị kẻ khác sát hại thì cũng đừng bao giờ sát hại kẻ khác. Cho nên nói là người có tâm từ bi thì phải ăn chay. Ăn chay là bởi vì khởi cái tâm từ bi. Tôi đã ăn chay rồi, tôi đã ăn chay thường hay là ăn chay kỳ là đã muốn giữ gìn không sát sanh rồi, đã muốn giữ gìn chỉ giới sanh. Bởi vì biết rõ là chúng sanh nó quý nhất là mạng sống, bởi vì quên đứng điên đảo cho nên tất cả cái này chứ chưa có phải là chưa có phải là có cái trí tuệ siêu việt là quán ngã không hay là quán cái thân như biển. Chỉ có Bồ Tát từ các địa trở lên hay là Bồ Tát thập địa ở nơi Phật bất khối chuyển mới quán thân như biển. Còn vạn loại chúng sanh chưa phải là bậc đại Bồ Tát như vậy, chưa có trí tuệ siêu việt thì họ vẫn chấp ngã cái này. Cho nên khi đụng đến cái tự ngã của họ là khởi lên sân si. Như vậy nếu là mình biết rõ là chúng sanh chấp ngã mà bây giờ ăn xương thịt máu huyết của nó, dùng xương thịt máu huyết của nó, cho nên nó sẽ phát sinh cái chỗ ôm đó. Như vậy không cứu giúp chúng sanh được cái gì cả, mà làm tăng trưởng cái sự phóng giác của chúng sanh, làm tăng trưởng cái phiền não của chúng sanh. Như vậy thì cái người mà để sống hợp với cái tự tánh chân tánh của mình, để sống hợp với cái bản tâm thanh tịnh của mình thì luôn luôn phải phát khởi cái ý niệm từ bi. Nếu là không bao giờ đụng đến thân mạng của chúng sanh và cũng không bao giờ dùng phương thịt mắng huyết của chúng sanh. Nếu mình giữ được, nếu giữ được ở đây vì thế gian, vì sống ở thế gian không phải là người thế gian, không phải là người thế gian. Phật chưa tiên cũng cho dùng các cái loại thịt, nhưng mà không nghe con vật đó kêu, không tự tay mình giết hại con vật đó. Và cũng không khai cử kẻ khác giết hại con vật đó. Phải có cái tâm từ bi, quét đất cầm rau. Chứ việc làm là quét đất cầm rau, lát đầu côn trùng, đứt rã thân thể của côn trùng, thì đương nhiên là đụng tới đo một sợi lông hay là lát một miếng da hay là lát nào đều có sự phóng đấu. Nhưng mà người xuất gia chấp pháp như vậy, làm việc như vậy, nhưng với cái tâm niệm từ bi thì chúng sanh cảm nhận cái tâm từ bi đó mà không có phóng đấu. Nếu làm vì cái làm đó mà tham trước, mà chúng sanh thấy rõ là với cái tâm niệm tham trước, với cái tâm niệm giành giật sự sống của chính nó, gọi là mạnh được yếu thua, thì yêu nhiên chúng sanh đã sẽ có oan đau và sẽ gây cái nghiệp gọi là oan oan tương báo. Nhân quả luân hồi, cái nghiệp nhân nào thì sẽ quả đó. Đừng lấy chúng sanh một mấy lông, nó sẽ loài lại cái mấy lông đó. Đừng lấy chúng sanh lát đầu, nó sẽ cuốc lát đầu. Như vậy thì rõ ràng nó có oán đối chứ không phải oán đối. Nhưng mà tại sao nó không oán đối được? Là bởi vì biết rõ cái việc hành xử của các bậc đó là vì từ bi, vì lợi ích cho muôn loài, vì lợi ích cho chúng sanh mà có cái quốc đất trồng rau để nuôi sống địa mạng. Không phải vì quốc đất trồng rau đó mà dưỡng dưỡng cái thân mạng để sinh ra tham dục, để dưỡng dưỡng thân mạng để sinh ra tham dục nó khác, mà để vì là cũng như cái dược liệu, cũng như là một chất thuốc. Vì nó giữ khỏe mạng mà dùng sáng con đó, vì nó giữ khỏe mạng mà dùng miếng rau đó, chứ không phải vì tham sân mà danh dục của chúng sanh khác. Do đó cho nên khi quốc tất cải cái tâm từ bi đối với chúng sanh mọi loài thì nó sẽ giải trừ đi xuống đâu. Và trong đó chúng sanh nếu gặp phải những trường hợp như vậy, những cái chúng sanh đó nhìn với cái ánh sáng từ bi, với cái sự phủ dụng của cái cam lồ của từ bi, chúng sanh đó sẽ giải trừ cái nghiệp oán đâu. Còn nếu không phải như vậy thì sẽ có oan đồn, sẽ có nghiệp tội. Và nghiệp tội đó giống như ảnh theo hình, giống như bóng theo hình, không có lúc nào rời được. Đó. Cho nên bất cứ một hành xử nào cũng phát xuất từ tự ý. Chẳng nên vì thân mạng của chính mình, vì sự sống của chính mình mà sát hại thân mạng của kẻ khác, mà giành giật sự sống của kẻ khác. Cho nên sự mánh minh giành giật sự sống của kẻ khác cũng là sát sạch. Mánh minh để cướp đoạt tài sản của kẻ khác, bởi vì tài sản thì nó là ngoại, nó là vật ngoại thân, nhưng mà tài sản nó cũng nuôi sống thân mạng. Mà mánh minh giành giật cái tài sản của kẻ khác cũng gọi là sát sạch. Chứ không phải là chỉ có cầm riêng cầm đao sát hại mới gọi là sát sạch. Lương lương giá kẻ khác một hào một ly nào đó, hay là một đồng tiền cách bạc nào đó, vì đồng tiền cách bạc là nuôi sống sinh mạng của chúng ta, mà lương lọc để lấy nghĩa là cũng cướp đoạt xương máu của chúng ta, cũng là có ý nghĩa sát hại chúng ta. Cho nên những lời sát nó có bao hàm nhiều mặt nhiều diện, chứ không phải chỉ có một mặt thôi. Cho nên ở người không sát sanh thì sẽ được vô ý, sẽ được an lạc, sẽ không sợ hãi. Vì sao? Vì không sát hại người thì người cũng không sát hại ta. Vì nếu dám tâm tự minh tự đi một chữ đối xử với người, dám đến sự an lạc cho kẻ khác, thì kẻ khác cũng không nỡ đem cái oan đối để trả lại với mình. Do vậy mà không sợ hãi. Người trì giới không sát sanh, dù có đi đến những nơi hoang vắng, những nơi tối tăm, vẫn không bao giờ sợ hãi. Do thân tâm thường an lạc, cho nên người không sát sanh cũng không gieo sự sợ hãi cho kẻ khác. Cho nên khi bước chân đi đến một vùng nào đó, đến một nơi hoang vắng nào đó, đứng gần một bên một ác thú nào đó, ác thú đó nó sẽ không sợ hãi. Vì khi không sợ hãi cho nên ác thú đó cũng không hại người đó được. Cho nên nó thấy cái tướng của mình mà nó sợ hãi, là vì sợ hãi cho nên nó phải giữ mạng sống của nó. Vì giữ mạng sống của nó cho nên tự trồn đó, cho nên nuốt mình. Cho nên cái tâm từ bi nó trải ra, tâm từ bi nó trải dài thì đó là một sức vô pháp vô lực. Cái sức mạnh của từ bi còn thắng hơn cái sức mạnh của cái tuyên giáo và súng đạn. Ai vận dụng được cái sức mạnh của từ bi, người đó có một sức mạnh vô biên. Sức mạnh đó không lường được. Sức mạnh của từ bi có thể điều phục được ác tâm của kẻ khác. Do đó cho nên ta nên vận dụng cái sức mạnh của từ bi, mà không vận dụng cái sức mạnh của thân thể, cái sức mạnh của tiền bạc. Vì như là ngồi cũng nói sai lắm, sang tội lỗi cho từng chúng sanh một. Nghĩa là cái lương tâm lúc đó, nó kê rích. Thì lương tâm lúc đó nó phòng chữ ngay những ý niệm xấu ác của mình. Đó là vì như là ngồi ở trên điện cao. Và những cái cảnh tượng đó nó ra lại trước mắt mình. Đó là vì lương nghiệp nó chiếu thì chúng ta khó có thể cải tự được. Cho nên phải cố gắng giữ gìn lẫn hạnh, cố gắng giữ gìn lẫn hạnh để cái lương nghiệp nó không sai lại. Để cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, đến khi mà gần đến giờ phút lâm chung rồi, thì những cái cảnh tượng kia hình như nó bắt đầu diễn lại như một cuộn phim quay lại. Nó sẽ quay lại hết, nó sẽ quay lại một cách kinh hoàng, nó quay lại một cách khủng khiếp. Cho nên có những kẻ mà đến giờ gần lâm chung rồi, gần chết rồi, nó mới thú cái tội của nó. Bởi vì bắt đầu nó sẽ hồi tưởng lại giờ đây đã chút hơi thở, đã gần chút hơi thở của mình, tâm bắt đầu nhìn lên những cái khám cái hương nghiệp, cái bắt đầu nó soi và cái tâm bắt đầu nhìn lên cái cảnh tượng đó trước khi nó quay ngược rồi, và lúc đó mới có lời thu tội chân thật, thì cái việc đó cũng đã muộn màng lắm rồi. Không? Và những cái khổ đau, những nhục nhã trong cuộc đời âm thầm nhận chịu lúc đó cũng đã thấy thâm thát lắm rồi. Cho nên phải luôn luôn giữ giới, giữ giới hành như vậy. Bởi lần như vậy cho nên người thiện thì chẳng nên sát sanh, chẳng nên cướp đoạt mạng sống của chính mình, nên biết sát sanh là trọng tội, quả báo ngay trên đời này và cả quả báo của đời sau. Vì sao? Vì giữ hết thấy chúng sanh đều quý nó mạng sống. Ví dụ người bị tai nạn hiểm nghèo, nếu mà có người bị tai nạn hiểm nghèo thì họ có chết gì của cải không? Họ sẽ không chết gì của cải, họ chỉ nắm được cứu tâm Phật, họ vững quanh hết của cải. Vì là của cải quy ra đến mức độ nào mà đến khi lúc mà hiểm nghèo gần chết họ quanh hết. Như vậy tức là đủ biết là cái mạng sanh quy ra như thế nào, mà chúng ta cướp đoạt mạng tâm của chúng sanh bằng một cách rất là dễ dễ ợt. Nghĩa là coi như là bắt được một con cá nào đó, và nào bắt được con cá hay là con tép nào đó để ngay trên cái thớt đập cái tóc. Như vậy ta kê ta là coi như không, coi như không, mình coi như tỉnh bơ, và nó thấy càng dễ càng ngon. Cho nên không có trách gì mà trên cái thế giới là người này mà không có bông đạn, không có chỗ cày nát với lòng, không có cái hao, nghĩa là không có chỗ này nổi lên thì cũng chỗ khác, và không có cái ngọn lửa ngầm thì cũng có cái ngọn lửa đang bốc cháy, nó luôn luôn này là như thế. Bởi vì cái đạo đức, bởi vì cái đạo đức, cái huệ mạng của con người, cái huệ đức của con người không được nêu cao. Cho nên Đức Thế Tôn đã nhìn thấy rằng con người mà quá khổ đau, đã quá khổ đau vì cái cảnh sanh già bệnh chết, mà trong cái sự sống, trong những kiếp gọi là kiếp trượt, mạng trượt, chung sanh trượt, kiến trượt, nghĩa là ngay trong một niệm khởi là nó đã mang cái danh dấp của cái sự thấy biết sai lầm. Ngay trong niệm khởi là có một sự sống sai lầm, ngay trong niệm khởi là có những cái phiền não tư duy cũng chỉ vì vô minh liên lạc. Những người vào trong cái biển mà luyện ngọc quý, dưới mà bị tàu nó chìm thì sẵn sàng vứt bỏ hết để tìm đường thoát thân. Khi đã thoát chết rồi thì rất vui mừng, chẳng còn nghĩ đến cái chuyện mất của cả. Như vậy biết là mạng sống quý đến biết chừng nào, chẳng tất cả các vật đâu thì mạng sống là quý hơn hết. Người tu muốn được phước đức mà chẳng tu cái giới không, không sát, tức là cái giới gọi là bất sát sanh, thì chẳng có ích gì cả. Bởi vì đây là dẫn đạo cái vấn đề từ bi, đây là dẫn đạo cho nguồn hạnh phúc gia viên của mình và của mọi người. Sở dĩ mình không đem đến hạnh phúc cho người khác là trong đó có cái mầm mắm không giữ giới khác đó. Cho nên người nào giữ được cái giới sắc xong thì đem lại lợi ích vô biên cho mình và cho nhân loại. Người ở thế gian thường thì tiền tài, thường thì danh vọng vân vân, mà lao mình vào cái tội sát đó. Thì muốn tiền tài thì cũng phải đạp dập kẻ khác xuống, muốn cái danh vọng thì cũng phải có cái mưu hại, không những là mưu hại một người mà mưu hại cả nhiều người. Cho nên trong những cái phim ảnh mà chúng ta thường thấy sang họ đâm trong những cái phim ảnh chỉ vì danh dự. Không, chỉ vì giành được có một cái danh, một chút danh hảo huyền gọi là giang hồ đệ nhất chiến thôi. Đó là chỉ có cái từ gọi là giang hồ đệ nhất chiến này mà đi tìm cái ý kiếp này rồi mưu hại người này, mưu hại kẻ khác, cũng chỉ vì cái ngôi vị đế vương thôi, cũng chỉ vì cái ngôi vị không gọi là coi như cũng chỉ vì cái địa vị thôi, tìm một chức quan nho nhỏ thôi, tìm một cái chức vị ở trong một tổ chức nào là thôi, thì người ta cũng có thể mưu hại lẫn nhau, người ta cũng có thể giết hại lẫn nhau. Cho nên sống là người ta thường nhân dân. Cái vấn đề thực chất không phải là nhân dân, mà cái vấn đề thực chất là phải làm sao có người phải có cái, phải có trí tuệ, phải có trí tuệ. Vì có người có trí tuệ, đây ở đây không phải là thế gian trí, không phải ở đây không phải là học cho nhiều chữ nghĩa, không phải là học nhiều bằng cấp, mà gọi là có người có trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây là nhân chân lẽ thật, nhận ra cái lẽ chân thật của cuộc đời, nhận ra cái lẽ sống chân thật. Cho nên Đức Thế Tôn muốn tạo cái cảnh giới niết bàn ngay trong cảnh giới của loài người, ngay trong cảnh giới của các loài chúng sanh. Cảnh giới niết bàn đó bất cứ ở nơi đâu, bất cứ thời nào, bất cứ chỗ nào, nếu mà cái tâm của mọi người được thể hiện được đức tính từ bi, thể hiện được cái đức nghĩa, giao mở cái trí tuệ, nơi đó là niết bàn. Cho nên gọi là thiền mà đến chỗ này là tình, gọi là cái đại định siêu việt định, người ta gọi là siêu việt định, chỉ là nguồn cội của thiền là sự hành xử vô nghiệp. Cho nên người ta gọi là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tĩnh điều cũng là thiền cả. Như vậy thì muốn có được gọi là thiền định siêu việt, muốn có cái gọi là đắc chứng đắc được các thiền vị, thì hãy xem cái hành xử có dung thông không, hãy xem cái hành xử đó có bị vướng mắc hay không, cái hành xử đó có phải phát xuất từ kệ giác, phát xuất từ bản tâm thanh tịnh hay không, những hành xử đó có phải là vô tu vô chấp hay không. Nếu hành xử vô tu vô chấp, đó là thiền. Cho nên trí hỏi làm sao là giải thoát, ma ha tác nhã tác bạ. Giải thoát là gì? Giải thoát chính là ma ha tác nhã tác bạ. Giải thoát chính là đại trí tuệ, chữ ma ha tức là đại, tác nhã tác bạ tức là trí tuệ đến đờ đến chia. Trí hỏi làm sao là giải thoát, ma ha tác nhã tác bạ, đó chính là trí tuệ. Vì người có trí tuệ là người đó đã giải thoát. Cho nên trong tất cả các vật đó thì mạng sống của con người là quý hơn cả, mạng sống của chúng sanh là quý hơn cả. Người tu muốn được phước đức thì phải tu giới sát. Nếu mà không tu giới sát thì chẳng có ích gì cả. Vì sao người thế gian thường bị truyền tài, danh vọng lao mình và tội sát, là muốn vì nuôi dưỡng thân mạng của mình mà giết hại chúng sanh. Bởi vậy cái người tu phải thường giữ giới không sát tâm, quý mạng sống của hết thảy chúng sanh. Bởi vậy Phật dạy có năm giới quý, đó là không hết tâm, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Giữ được năm giới đó thì không bị các nạn như nạn nước, nạn lửa, nạn đau binh và tranh chấp tất cả các thác nạn. Tức là giữ được năm giới đó thì không còn có ai trước. Giữ được năm giới đó thì không bị nước ai nhiễm nước uống. Giữ được năm giới đó thì không bị ngọn lửa xăng nó đốt cháy. Giữ năm giới đó không bị tham, sự si mê, sự tàn sát, sự đấu tranh lẫn nhau. Phật dạy rằng sát sanh có 10 tội. Thứ nhất là tâm thường ác độc. Thứ hai là bị chúng sanh nó oan ghét. Thứ ba là thường tư duy về những ác niệm, tức là người thường khởi ra những ác niệm. Thứ tư là bị chúng sanh xem đến loài đánh lọc, loài thú dữ. Thứ năm là khi ngủ thường sanh tâm sợ hãi. Thứ sáu là thường thấy gì dữ ở tâm mộng. Thứ bảy là khi gần chết sợ chết và sẽ chết khổ đau. Thứ tám là thường bị chết yếu. Thứ chín là khi chết sẽ đọa ngay vào địa ngục. Thứ mười, chỉ được tái sanh làm người thì mạng sống không ổn định. Do đó người tu hành phải thường nghĩ, phải thường niệm, côn trùng dù nhỏ bé vẫn tiếp mạng sống của nó. Cho nên bây giờ mình thử lấy một hạt, thấy có một số kiến mà nó đương tung canh, không? Mình lấy cái gì? Lấy dầu lửa để làm vậy. Tại sao nó đi hết? Bởi vì nó sợ chết, nó sợ chết. Chứ không phải là nó hôi quá, không điều nữa nó hôi quá cho nên nó sợ nên không, nó sợ chết. Bởi vì nó đun vào trong cái dầu lửa đó, chỉ cần thấm vào nó là nó dậy tê tê nó chết. Và bà con nó nhắc với nhau là đun bao giờ ở gần dầu lửa vì dầu lửa sẽ chết, cho nên rủ nhau nó đi ra. Nhưng mà được chứng tỏ ngay con chiên, con trùng là nó cũng sợ chết. Rưới cái thuốc sát trùng vào trong một cái đám lúa nào đó, thì đương nhiên lập tức chừng 2-3 phút sau thì lập tức là nếu con nào mà bò được, nếu con nào còn bay được là anh tẩu hết, thì anh cũng sợ chết. Có nhiều vùng khi người ta hái những cái thuốc rầy sâu đó thì người nó diệt được một số rầy sâu, nhưng mà tiếp tục trong mùa sau lại nó sẽ sinh sôi nảy nở là thêm một loại rầy sâu khác đặc biệt đặc dị. Bởi vì cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt cái kia diệt, cho nên nó đã tập trung được, nó đã tập được cái nhân duyên mới, và nó sẽ nảy sinh ra một con côn trùng mới này có sức chịu đựng hơn con côn trùng nữa, bởi vì nó đã thăm thắt cuộc đời của nó bằng cái thuốc đưa ra. Đó. Nói như vậy thì chúng ta là cứ để tự nhiên cho nó hoàn thành hay sao? Bởi vì cái định luật mâu thuẫn ở trong cuộc đời này nó có cái mâu và cái thuẫn, nó luôn luôn có cái cặp phạm tù thương đại và mâu thuẫn ở trong một cảnh giới tương đối thử vi pháp, tức là trong cái pháp tướng hữu lượng, nó luôn luôn có một cái, nó luôn luôn đã là tập duyên, nó đã là tập duyên để mà sanh, gọi là chúng sanh, tức là tập chúng duyên sanh, thì đương nhiên nó phải định luật, nó sẽ bị định luật vô thường chi phối. Mà khi nó đã bị định luật vô thường chi phối thì nó không thể nào tồn tại mãi mãi với cái dạng đó, nó sẽ biến thành cái dạng khác, và từ một cái dạng khác nó sẽ biến thành cái dạng khác nữa. Và cặp mắt thường của chúng sanh không bao giờ thấy sự trùng trùng dương thở để biến của nó, người ta tưởng trùng dương là như vậy, là phải như vậy, không, không phải như vậy đâu. Do đó cho nên mắt thường không tâm thấy chỗ vi mật trùng thở, mà người ta lại lo âu, người ta lại sợ sệt. Do đó cho nên nó sẽ có cái tác tạo mà. Đó. Khách thể người trí muốn thành tựu và trí lực, phải thương thiện độ sanh, phải thường hành và từ bi, và thường hành giới không sát sanh. Người tu hành Bồ Tát thì chẳng bao giờ phạm tội sanh. Bởi vì sở dĩ có thân nạn này là vì chúng sanh mà hiện hữu, vì chúng sanh mà có thân nạn này, cho nên thân nạn này được sinh ra, được hiện hữu đối với Bồ Tát là thân nạn này là để cúng dường cho chúng sanh. Bởi vì Bồ Tát đã quán thân như nguyện, cho nên Bồ Tát đã thấy rằng không phải một thân mà là đã có vô lượng vô biên thân, thì tập trung duyên sanh, vì là sự tâm, sự là nhân sanh giá lập, là sự y sát thở, sự vay mượn lẫn nhau, cho nên không hối tiếc thân mạng. Đối với lòng từ bi Phật dạy, vì lòng từ bi đối với kẻ chúng sanh chẳng bao giờ sát hại chúng sanh cả. Bây giờ hỏi, nếu con người, nếu bị người mà đến bức bách mình á, thì mình phải làm sao để tự vệ? Nếu như vậy thì người ta tới và bức bách mình, người ta tới muốn giết hại mình thì làm sao tự vệ? Hãy quan sát, hãy cân nhắc. Đức Thế Tôn nó dùng trí tuệ để quan sát, để cân nhắc, xem cái nào khinh, cái nào trọng. Hãy tự hỏi, giữ trọn vẹn giới là tâm, hay là bảo toàn thân bạn là trọng? À, lúc đó phải tự hỏi là nên giữ trọn vẹn, nên giữ trọn vẹn rất là trọng, hay là nên bảo toàn thân bạn là trọng? Sau khi tư duy như vậy rồi, mới thấy giữ trọn vẹn rất là trọng. Và bảo toàn thân mạng là khinh sẽ nghĩ rằng thân ta là sẽ già, thân ta là sẽ chết. Nếu ra tùy lỡ mà mất thân này thì sẽ được lợi ích lớn cho vạn loại chúng sanh. Lại phải suy nghĩ rằng từ vô lượng kiếp cho đến nay, biết đâu ta đã giết biết bao nhiêu chúng sanh, biết bao nhiêu vật và người, ta đã làm rất bao nhiêu việc ác. Nay ta phải tùy tỉnh giới, dẫn nên tiếc thân mạng và trả thân mạng đến những gì giới là tốt hơn hết. Trong kinh có nghe một cái mẫu chuyện, có một vị đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Sau khi chết, vị đã chứng quả Tu Đà Hoàng, tức là vào dòng thánh. Sau khi chết, tái sanh vào một nhà của một tên đồ đệ. Cha mẹ bảo phải làm nghề của gia đình. Vị ấy từ chối vì sợ sát sanh. Cha mẹ mới nổi giận vung đao quát: nếu con chẳng chịu giết con dê này, nếu con chẳng chịu giết con thú này, thì con chẳng nên sống nữa. Vị ấy suy nghĩ: nếu ta vâng lời cha mẹ mà giết những con vật này, ta sẽ mang tội sát. Nghĩ như vậy rồi, vị ấy liền tự sát. Khi tự sát tâm thì vị đó đã được sanh lên cõi trời. Đây là trường hợp không tiếc thân mạng để hộ trì tịnh giới. Mẫu chuyện như vậy có ý nghĩa gì? Bởi vì biết luôn luôn cha mẹ luôn luôn làm cái nghề đồ tể, đồng nghĩa là vì sự sống mà làm nghề đồ tể. Nhưng sự cảnh tỉnh cha mẹ quanh cái gương đồ tể ở lâu trong cái tâm niệm của mình. Đứa con kia là một vị Bồ Tát, là một vị thánh, bởi vì đã nói là chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là đã bước vào dòng thần. Nhiều khi phải bỏ thân mạng mình vì chữ hiếu mà để chỉnh tĩnh, để thức tỉnh cha mẹ mình. Đừng bao giờ tham chấp đắm và tự ngã mà khởi sinh ý niệm sai. Ai là không tiếc thân mạng, ai là không tiếc con cái của mình, thì lớn ruột sinh ra ai là không muốn. Nhưng chính mình đã bảo con mình đi vào con đường khác, con mình chỉnh tĩnh mình bằng cách nó tự sai. Như vậy đó, nó đã đánh cho mình một tiếng chuông là hãy bỏ cái gương xác ở trong tâm niệm của mình. Còn cái việc làm đồ tể đó là vì sự sống. Nhưng mà còn trong tâm niệm của anh có luôn luôn ác độc mà muốn giết hại chúng sanh hay không, là cái chuyện khác. Vì cha mẹ bị bệnh hoạn, vì cha mẹ yếu đuối mà phải làm một con vật này nè. Khi mà thầy thuốc á, là bảo làm một con vật này cho cha mẹ. Nhưng khi mà cầm cái dao hay là cầm cái chày đập cho cái con vật đó chết, ở trong anh có phát khởi tâm từ bi hay không? Nếu anh phát khởi tâm từ bi thì con vật kia đã cảm nhận được cái dòng, cái suối từ bi của Bồ Tát mà không có oán đâu. Vì sao? Vì muốn đem lại sự an lành cho cha mẹ, muốn đem lại thân sự, nghĩa là coi như là muốn giúp cái căn bệnh của cha mẹ mà sát hại con vật đó. Nhưng mà khi sát hại con vật đó, anh có khởi tâm từ bi gì không? Cái vấn đề quan trọng là ở trong bản tâm của anh có luôn luôn có khởi tâm từ bi gì không? Nếu đã khởi tâm từ bi thì cái đó không phải là cố sát. Mà nếu không khởi tâm từ bi sẽ không gây oan đôi gì cả. Cho nên cái hiếu đạo đó, nếu anh cần vì mẹ anh, nếu anh cần vì cha anh, nếu anh cần để cha anh sống, để mẹ anh sống, mà anh cần những quả tim của tôi sẵn sàng cho quá tôi, bởi vì tôi cũng là con người biết chưa nghĩa lắm. Như vậy khi anh có moi quả tim của tôi vẫn không ăn đôi ở này à. Nhưng mà có phải là anh muốn giết hại tôi để moi quả tim, anh cũng mánh mình, anh có mưu lược để giết hại tôi để lấy quả tim của tôi được hay không? Đó là một cái chuyện khác. Còn nếu vì anh đã thổ lộ với cái tâm thành như vậy, với sự hiếu đạo như vậy, thì sẵn sàng tôi sẽ trao quả tim rồi. Nó ở trong chỗ tương đãi. Ngay trong chỗ tương đại đó, con người cũng quý mạng sống, mà con người cũng có thể xả bỏ mạng sống nếu vì một mục đích nào đó cao cả. Vạn loài chúng sanh đều có tánh giác cả, nên chúng ta làm cái việc gì phải xem, phải hỏi lại, phải phát xuất từ cái bản tâm thanh tịnh, hay là cái bản tâm tham, hay là cái tâm tối thượng, phải xem lại. Bây giờ đến cái thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai mà Đức Phật nêu ra là cũng rất là quan trọng, đó là không trộm cắp. Như vậy tức là mỗi chúng ta khi mà hành trì, theo hành trì về cái trì giới, mà năm cái giới tối trọng để phát sinh ra vô lượng giới đó, năm cái giới đó, ông ngoài không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không cướp giật, đây là những trọng giới và để phát sinh ra vô lượng giới thương. Nên Đức Phật ngay dạy ngay người tại gia năm giới là đã ảnh hưởng được cái gì? Ảnh hưởng được cái chỗ gốc cao của đạo vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn dạy năm giới thương đó cho hàng tại gia là để chỉ ngay rằng ở ngay tại gia hay xuất gia đều cũng có thể thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng phải là chỉ tại gia chỉ có giữ năm giới, còn nghĩa là người xuất gia tốt hơn như là các vị tỳ kheo là phải giữ 250 giới là nhiều đâu, 250 giới đâu cũng tóm gọn ở không xét thành cái giới thứ nhất là không xét thành giới thứ hai. Ở đây nói được là giới tướng thứ hai, thì giới tướng thứ hai này là cầm giới tướng, tức là vật mà người vật của người mà không cho mình mà mình lấy thì cái đó gọi là đạo, là cách, là thức. Lấy vật của người xem làm vật của mình, đó là đạo. Biết vật của người mà xâm tâm muốn lấy, hoặc là đưa tay lấy, hoặc là chưa lấy được, tuy chưa phải là đạo, nhưng cũng gọi là tợ đạo, cũng xem như là trộm. Cái nhà người ta liếc thấy cái vật đó là vật quý giá, mà cái tâm muốn ưa thích, theo cái tâm ưa thích muốn lấy là ăn cắp rồi. Thì cái ăn cắp theo kiểu đó thì có ngày sẽ dẫn đến cái tay ăn cắp. Cho nên mong khởi cái tâm muốn lấy là ăn cắp. Đó. Tài vật được chia làm hai loại: tài vật có chủ và tài vật không thuộc chủ của ai cả. Tài vật có chủ nghĩa là thuộc quyền sở hữu của một người nào đó, của một đoàn thể nào đó, của xóm làng hay là của một quốc gia, đó là tài vật có chủ. Còn tài vật mà không thuộc về của ai cả như là những cái vật không ở trong đồng tâm hoang vắng, thấy vật giữa đồng hoang vắng cũng phải tìm hiểu cái vật đó có chủ hay là không có chủ. Cho nên vậy mà phạm vào tợ đạo như nói thật, bởi nhân duyên như vậy. Cho nên căn tùy đi cái vậy là vật chẳng phải của ta thì không bao giờ nên lấy, như vậy mới chẳng phải là mới chẳng có cái tội trộm. Vì nhân duyên gì mà không nên lấy trộm? Nhân phân biệt rõ và thân mạng gồm có hai phần là nội thân và ngoại thân. Cướp đoạt tài vật của người đó là cướp đoạt ngoại thân của họ. Vì sao? Vì mạng sống của một người là tùy thuộc vào cái thức ăn, thức uống, áo quần, nhà cửa cùng các vật dụng khác cần thiết sinh hoạt vật chất và tinh thần. Nếu cướp đoạt tài sản của người đó là cướp đoạt ngoại thân, gián tiếp cướp đoạt sự sống của mình, của người. Cho nên người sống nhờ có ăn áo mặc, đoạt áo cơm chính là đoạt mạng của người. là người trí chẳng bao giờ đến cướp đoạt phước của người để tự lý thân, để hưởng đời được đầy đủ, được sung sướng, những chết đi sẽ đọa vào địa ngục, toàn gia hưởng, riêng mình thọ tội. Hãy tự lo thân, đừng trộm cướp. Tài vật của người khác không cho mình mà mình lấy, dù lấy lén lấy, dù uy hiếp để mà cướp đoạt cũng đều là ăn trộm, đều là tội nặng. Vì sao? Vì như đã nói trước, hết thảy mọi người đều dùng của cải để tự nuôi sống, nay lấy tài vật của họ, tức là đoạt mất một phần mạng sống của họ. Như vậy, cái món ăn đó, cái sự vật mình sử dụng đó là vật bất tịnh. Cho nên bố thí thì cũng phải là tịnh thí, chứ không nên đem cái của bất tịnh để thi. Vì sao? Vì do ta chẳng có ý chí để tự thắng mình, do ta sợ bị thiếu thốn, do ta bị sợ chết, cho nên mới đi lấy trộm của người khác. Cho nên trộm cướp là tội nặng. Như vậy dù gây cơm đói khát, dù chịu bao nỗi khổ của người nguyện chẳng lấy, nhưng nữa chẳng nên giờ. Nếu lấy vật không cho, người chủ sẽ buồn khổ. Dù giàu sang như vua, mất của cũng phải ưu sầu. Như vậy đặt cái vấn đề luôn là vấn đề sát hại mọi người là trọng tội. Nói như vậy là hợp lý, nhưng lấy của người cũng gọi là trọng tội sao? Người đời thường tán thán mạnh được yếu thua. Như vậy vì sao lại nói cướp đoạt của người cũng là trọng tội? Đáp: không cho mà lấy gọi là trộm, tướng đó là tướng bất thiện. Vật chiếm đoạt của người dù đẹp đẽ, dù cao sang, cũng chỉ như thức ăn bị nhiễm bệnh. Người ngu do không biết tội phước ở trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai, lại vì cực vì không có lòng nhân từ nên mới dùng sức mạnh để cưỡng đoạt tài sản của kẻ khác, cho là mạnh được yếu thua, đó là lẽ sống ở đời. Như vậy nó chỉ là sự ngu muội. Cái quan niệm mà mạnh được yếu thua đó là một sự ngu muội, là gây tan thương, gây đau khổ, gây chết chóc, gây đấu tranh, không phải một đời mà là nhiều đời nhiều kiếp. Không phải ở đời mình thì hiện đời mình cướp được, hiện đời mình cướp được thì con cháu, thì dân tộc của họ sẽ khắc sâu cái sự cướp đoạt đó, nó sẽ trồm lên, nó sẽ cướp đoạt và chúng sanh sẽ gây oan đối với nhau mãi mãi. Do đó thì kẻ vô tri mới nói là chỉ mạnh được yêu thua, cũng như cái kẻ mà ở ngoài đời nói rằng nghĩa là vật dưỡng nhân. Vật dưỡng nhân là chỉ có cái kẻ ngu muội mới nói vật dưỡng nhân thôi. Đó. Tức là tham lam quá, bởi vì con người tham lam, bởi vì con người ác độc quá, rồi biển luận cái ác độc, biển luận cái tham lam của mình, biển luận cái gọi là tham, cái gọi là chấp ngã, đó là giữ gìn mạng sống của mình để cướp đoạt mạng sống của kẻ khác, mà lại còn nói một câu lao chuột vật dưỡng nhân. Chư Phật và hiền thánh thì thương xót tất cả chúng sanh nên rõ biết tội phước ở trong ba đời, nên dạy rằng cướp đoạt là bất thiện, là tội lỗi. Như vậy Phật dạy của người nếu không cho mà lấy thì sẽ có 10 tội. Tội thứ nhất, khiến cho người mất của phải nổi tham, phải nổi lên sự sân hận. Thứ hai, gieo cho sự nghi kỵ ở nơi mọi người khác. Nếu chúng ta lấy, nếu chúng ta vào cái tâm này này mà lấy của cải của người khác, mặc dù người ta không thấy mình lấy, nhưng mà thoáng thấy mình hồi sáng nay có cái anh đâu mà. Thì như vậy thì người ta sẽ thấy cái hành tướng của mình là sau khi mình lấy được cái của đó thì về mình thay đổi cuộc sống, sống thoải mái hơn, sống có phương tiện nhiều hơn, vì anh trông được cái của, được nhiều của. Thì bây giờ làm việc gì người ta cũng nghĩ đó. Làm việc gì cũng nghĩ đó. Làm việc cho nhà nước thì nhà nước cũng nghĩ, bởi vì anh luôn luôn trông theo kiểu đó. Làm việc gì chung quanh cái thiên hạ ha, mà gọi là coi như anh đứng đầu xỏ trong một cái công ty, hay đứng đầu xỏ trong một cái tổ hợp nào đó, thì đương nhiên người ta cũng biết là thằng này là chuyên môn, có cái ý thức nó trộn, nó trong từ nhỏ chứ không phải mới trộn. Do đó cho nên nghĩa là gieo sự nghi kỵ cho mọi người, không kiểm soát được hành động của mình, khiến có thể dẫn đến những hậu quả tai hại thảm khốc không thể lường được. Cái tai hại thảm khốc không thể lường được. Anh cứ ngập mày, ngập mặt, ăn đến cái độ mà không thể còn thể tưởng tượng ăn nữa, cho nó nghẹn hẳn, nghẹn là chết luôn. Cho nên gọi là dẫn đến cái hậu quả tai hại thảm khốc không thể lường được, khiến bạn bè phải xa lánh, xa mất cái thiện căn ở nơi chính mình, bị pháp luật sẽ trừng trị, tai vật không bao giờ không vào thêm được nữa, chồng cũng nâng dương bằng cùng, thì chết sẽ đọa vào địa ngục. Mà dù cái chết đi được tái sanh làm người thì cũng chẳng giữ được tài sản, dù cần khổ để cầu tài lợi, mà tài lợi cứ luôn luôn tiêu tan, như bị vua quan tịch thiên, bị giật cướp lấy sạch, bị nạn nước cuốn đi, bị nạn lửa thiêu rụi, và con cháu sẽ xa tan. Cho nên người mà lấy của kẻ khác thì cái hậu quả không thể lường được, không thể lường được. Nó nhiều mặt chứ không phải một mặt, nó nhiều cái vấn đề do bởi cái sự trộm cắp nó gây ra, mà ở nhiều phương diện, chứ không phải chỉ một mặt là bị nạn nước hay là nạn lửa, nhưng mà chính ngay con cái ở trong gia đình đó nó sẽ phá tan, mà nó phá tan bằng cách nào nó chưa biết cái thoát thôi. Thế là tôi thấy có một trường hợp ở một cái nhà nọ, nghĩ là coi như ông già, bà già trước kia làm giống như là cái tiệm cầm đồ, cầm có những cái cầm mà quái ác, cầm khắc nghiệt lắm. Cho nên rồi sau đó sinh ra đứa con trai, nó lớn lên, mỗi lần nó đi chơi về nó để con dao ở đằng trước, còn bao nhiêu đưa ra. Nếu mỗi lần nó lấy 5-3 cây gì nó đi chơi đã rồi, mua xe hơi lấy 10 cây, mua chiếc lái xe thảy ra ngoài đường cờ bạc các tháng chơi bạc đã, về cầm con dao để trên bàn, còn bao nhiêu điều này đừng có giấu, giấu là chết, không ai tha tan hết. Nó chỉ là gọi là nhân quả nghiệp báo hiện tiền, vì không có gì vô tri, vì thiếu trí tuệ, cho nên vì lương công, vì manh áo, vì địa vị, vì quyền lợi mà đánh mất cái tâm thức của chính mình. Đó là lỗi thứ hai. Cho nên không dù là cái chim quảng cỏ người ta không cho thì không bao giờ lấy. Và khi mình thấy cái món ngon vật lạ, khi thấy cái vật quý đẹp của người, thì nếu có nhìn thấy phát khởi cái tâm ưa thích, đã gieo sầm cái tội trộm cắp, phát khởi cái tâm ưa thích, thấy con người mà phát khởi cái tâm ưa thích là muốn mình được như vậy, muốn mình như vậy, thì đây là cái giống xấu đã bắt đầu gieo rồi. Chính là muốn làm sao để cái của đó nó thuộc về mình, muốn làm sao mình được một cái như vậy. Thì cái muốn đó nó phát khởi từ lòng tham, mà đã có cái lòng tham như vậy thì chắc chắn sẽ dẫn đến cái hậu quả xấu. Giới thứ ba là không được tà dâm, thế là cái giới trọng thứ ba. Thế nào gọi là tà dâm? Là thâm dâm với người nam, người nữ, chẳng phải chồng hay là chẳng phải là vợ của mình thì gọi là tà. Người có chồng hoặc đã có vợ rồi mà còn có cái ý dục đối với người nam hay người nữ khác thì gọi là tà dâm. Phải luôn luôn nghĩ rằng tà dâm là hoạn nạn, tà dâm là bánh độc, tà dâm là lửa dữ, mà phải nên luôn luôn lăn xa. Và vậy tà dâm có 10 tội. Tội thứ nhất là thường bị người khác hãm hại. Có hãm hại không biết? Như này là mình đã có vợ rồi mà gọi là đi lẹo đạo với người khác thì đương nhiên coi chừng bị hãm hại, tức là gửi thân mạng trên đầu lưu ngư, gửi thân mạng trên chai axit. Cho nên thường bị nam người làm hãm hại, vợ chồng không hòa thuận với nhau và thường cãi với nhau hoài, nghĩa là luôn luôn cãi nhau, vậy nghĩ là cứ cãi và suốt ngày nghĩ là cứ suốt ngày cãi, năm này qua tháng khác, năm khác qua tháng khác cũng cứ vẫn cãi, luôn luôn cãi. Tôi biết mà, ha, tôi biết mà, lúc này nó không phải như lúc trước, con vẫn nghĩ là đủ thứ chuyện và không có lúc nào mà con lành căn ngọt, mỗi lúc nào. Cho nên gọi là vợ chồng không hòa thuận với nhau, thường thấy cãi nhau. Cãi nhau nhiều biết như mình, lúc nào cũng cãi. Ở đó là sao? Cho nên không có, không có tà dâm. Tà dâm thì gỡ thân mạng của mình trên đầu lưỡi dương, trên những cái, thấy không? Mạng sống gọi là luôn luôn bất ổn, các pháp bất thiện mỗi ngày một tăng trưởng. Bởi vì cãi nhau thì làm sao mà ổn định được, cãi nhau là đương nhiên phải ghét nhau, ghét nhau rồi là cãi nhau rồi thì đương nhiên đập phá lung tung. Nó khi một bước lên rồi đập phá lung tung, đập phá lung tung. Bởi vì sao? Bởi vì sao phải đập phá lung tung? Bởi vì hắn nói trúng vào cái tim của mình cho mình mới đập chứ. Nên nó đập sao mà mình đập đấy? Nó đúng vào, nó trúng tim đen cho nên bực đập. Do đó cho nên các pháp bất thiện mỗi ngày mà tăng trưởng, không giữ gìn được con cái. Bây giờ con cái làm sao vậy được? Không thể nào vậy được. Nó đi chơi, tại sao tao bảo mày đừng đi chơi nữa? Nó dạ ba cũng đi chơi. Anh bé này dạy được mất cái uy rồi, mất cái uy tín rồi, không có để dạy được. Cho nên thường vệ thường tài sản càng ngày càng hao mòn, tất cả làm sao mà hao mòn được? Đấy, bởi vì gặp cái lúc mà gọi là gặp cái tà tâm như vậy, gặp cái chỗ tài lắm, nhưng mà gặp cái loại trời ơi thì nó cứ bảo đưa tiền đây thì phải đưa đó, mà không thì hắn khóc, hắn nghèo nhạo, hắn làm đủ thứ á, đúng nghèo thì luôn như là vậy. Tài sản càng ngày càng hao mòn, tài sản thì ở trong nhà cũng không muốn làm gì được, thuận vợ thuận chồng đi thì tác biến đông cũng chặn, đằng này vợ chồng không thuận nhau, ai muốn làm cái gì? Không ai muốn làm gì, ai muốn làm cái gì cũng đi, người làm cái gì vợ mình cũng đi cả. Làm chi vậy? Làm chi không làm cho nó chứ làm cho ai mà đối xử? Cho nên nó làm được, cho nên tài sản càng ngày càng tham mộng, thường bị người nghi kỵ, các bậc hưởng trí thức cũng chẳng ai muốn gặp. Bởi vì sao? Làm sao gặp được? Vào trong cái nhà của mình giống như cái địa ngục, làm sao gặp được? Mới cái vừa đun vô thì thấy hai vợ chồng là cử lộn với nhau, cho mình gặp chứ. Mà đâu lang quang ở gần bên đó là bị mình cũng bị đục luôn. Đó. Cho nên là thường, thấy không? Các bậc thiện đi tích cũng chẳng ai muốn gặp. Thường gặp nhiều điều oan trái và khí chết sẽ đọa vào địa ngục. Dù có chết đi tái sinh làm người thì người nữ thì phải chịu cảnh trầm chung, mà người nam thì phải gặp vợ không trinh tiết. Đó là cái giới không tài đó. Bây giờ mình đã lỡ rồi thì mình bằng cách nào mình rút lui? Tức là mình phải tìm cách rút lui cái trật tự, tìm mọi phương cách để mà rút luôn, để giữ cho tâm mình được thanh tịnh, để giữ cho cái bản thân của mình được yên ổn, thì tìm đủ mọi phương cách làm cách nào đó phải rút lui. Cái người tí là phải như vậy. Còn nếu mà đã lỡ, nếu đã lỡ rồi mà đã đi cái tà dâm này nữa, thì đương nhiên nó có những cái mà dâu, thì mình phải giải quyết cái vấn đề đó trên cái tinh thần như thế nào để đem lại sự hòa thuận bằng mọi cách, phải giải quyết chứ không để mà để gọi là cuộc sống bất ổn định suốt cả cuộc đời như vậy là không được. Và tìm đủ cái phương cách để hòa giải, tìm đủ cái phương cách, bởi vì mình là người tu Phật phải thể hiện được cái chỗ trí tuệ đó, phải thể hiện cái đức từ bi đó. Bởi vì trước pháp tham dục, bởi cái tham dục nó gây đến cái hậu quả đó, thì cái hậu quả đó với chính mình phải lãnh thọ, và chính mình lãnh thọ bằng cách nào để hóa giải được cái chỗ đó, thì cái đó là người mà gọi là có trí tuệ. Giới thứ tư, giới thứ ba, giới thứ tư đó là không vọng ngữ. Thế nào gọi là vọng ngữ? Biết mà nói không biết, nghe mà nói không nghe, đều là vọng ngữ. Người vọng ngữ trước tự dối mình, sau dối người, lấy không làm có, lấy có làm không, điên đảo. Họ chẳng có thiện tâm, chẳng có chút tàn quý, tự đánh kiến cái cửa thiện của mình, tự biết cái đường dẫn đến nước bạn. Trái lại, người chân thật ngữ rất nhiều điều lợi ích, hết thảy người xuất gia hoặc là người tại gia đều nhờ cái chỗ thật ngữ đó mà vun tầm được công đức. Người thật ngữ được tâm đoan chánh, tránh được các cái khổ nạn. Giao cái nhân duyên gì mà mình phải vọng ngữ như vậy? Bởi vì do cái ngu si gặp những cái khách nạn thường nói dối để mong được thoát nạn, mà chẳng biết cần nói dối